Thank you, President Monson. We love and sustain you.
Cảm ơn Chủ tịch Monson. Chúng ta thương ông và tán trả ông. Thưa các anh chị em, hôm nay tôi muốn thảo luận về một nguyên tắc then chốt cho sự sống còn của phần thuộc linh của chúng ta. Đây là một nguyên tắc mà sẽ chỉ trở nên quan trọng hơn khi những thảm kịch và những điều bối bác xung quanh chúng ta gia tăng. Đây là những ngày sau, vì vậy không ai trong chúng ta nên ngạc nhiên khi thấy lời tiên tri được ứng nghiệm. Nhiều vị tiên tri, kể cả Esai, Phaolô, Nephi và Mạc-môn, đã biết trước rằng thời kỳ khó khăn sẽ đến. Rằng trong thời kỳ chúng ta, toàn thế giới sẽ ở trong cảnh hỗn loạn. Rằng người ta sẽ đều tư kỷ, vô tình, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Và rằng nhiều người sẽ trở thành tôi tớ của Satan, là kẻ đang ủng hộ công việc của kẻ nghiệt thù. Quả thật vậy, anh chị em và tôi đánh trận cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Khi càng ngày càng có nhiều xung đột giữa các quốc gia hơn, khi những kẻ khủng bố hèn nhát làm hại người vô tội, và khi nạn thối nát trong tất cả mọi điều, từ kinh doanh đến chính quyền trở nên càng ngày càng phổ biến, thì điều gì có thể giúp đỡ chúng ta? Điều gì có thể giúp mỗi người chúng ta đang có những khó khăn riêng tư và thử thách nghiêm ngặt của việc sống trong những ngày sau này? Tiên tri Lehi đã dạy một nguyên tắc về sự sống còn của phần thuộc linh. Trước hết, hãy xem xét hoàn cảnh của ông. Ông đã bị ngược đãi vì đã thuyết giảng lễ thật ở Jerusalem và đã được Chúa truyền lệnh phải bỏ lại tài sản của ông và cùng với gia đình chạy trốn vào vùng hoang dã. Ông đã sống trong một cái lều và sống sót bằng bất cứ thức ăn nào có thể tìm thấy được trên đường đi đến một nơi không biết. Và ông đã thấy hai con trai của mình là Laman và Lemuel nổi loạn chống lại những lời dạy của Chúa và tấn công hai em của họ là Nephi và Sam. Rõ ràng Lehi biết được sự tương phản, nỗi lo lắng, đau khổ, đau đớn, thất vọng và buồn phiền. Tuy nhiên, ông đã mạnh dạn và không do dự mà tuyên bố về một nguyên tắc như đã được Chúa mặc khải. Loài người có sinh tồn thì họ mới hưởng được niềm vui. Hãy tưởng tượng, trong tất cả những lời ông có thể sử dụng để mô tả tính chất và mục đích của cuộc sống chúng ta ở đây, trên trần thế này, thì ông đã chọn niềm vui. Cuộc sống có đầy những khúc ngoặt và ngõ cụt, đủ loại gian nan và thử thách. Mỗi người chúng ta có thể đã từng nhiều lần bị đau buồn, thống khổ và tuyệt vọng vô cùng. Vả lại, chúng ta ở đây để có được niềm vui sao? Đúng thế. Câu trả lời vang dội là đúng thế. Nhưng làm thế nào có thể có được điều đó? Và chúng ta phải làm gì để thỉnh cầu được niềm vui mà Cha Thiên Thượng đã dành cho chúng ta? Eliza R. Snow, Chủ tịch Trung ương thứ hai của Hội Phụ Nữ, đã đưa ra một câu trả lời thú vị. Vì lệnh tiêu diệt khét tiếng của Missouri được đưa ra lúc bắt đầu mùa đông khắc nghiệt của năm 1838, bà và các thánh hiệu khác bị buộc phải rời bỏ tiểu bang ấy vào ngay mùa đông đó. Một buổi tối, gia đình của Eliza đã nghỉ qua đêm trong một căn nhà gỗ nhỏ được các thánh hữu tị nạn sử dụng. Phần lớn những chỗ vữa chát khe hở giữa các khúc gỗ đã được moi ra và đốt làm củi bởi những người ở đó trước đây. Do đó, kẽ hở giữa khúc gỗ đủ rộng cho một con mèo chui qua. Trời rất lạnh giá, và thức ăn của họ thì bị đông cứng. Đêm đó có khoảng 80 người chen chúc trên bên trong căn nhà gỗ nhỏ, chỉ rộng có 6,1 mét vuông. Đa số họ ngồi hoặc đứng cả đêm cố gắng để giữ cho ấm. Bên ngoài, một nhóm người nghỉ qua đêm bằng cách tẩy tiệu quanh đống lửa tí tát, với một vài người hát thánh ca và những người khác nướng khoai tây đông lạnh. Eliza ghi lại, người ta không nghe thấy một lời phàn nàn nào cả. Mọi người đều vui vẻ. Và nếu nhìn từ bên ngoài thì những người lạ chắc hẳn nghĩ rằng chúng tôi đang đi chơi thay vì là một nhóm người bị thông đốc lưu đày. Bản tường thuật của Eliza về buổi tối mệt nhoài, lạnh thấu xương đó thật là lạc quan. một cách đáng ngạc nhiên. Bà nói, đó là một đêm rất vui vẻ. Không có ai ngoài các thánh hiểu lại có thể được vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Đúng thế, các thánh hiểu có thể vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể cảm thấy niềm vui mặc dù có một ngày tồi tệ, một tuần tồi tệ, hoặc thậm chí là một năm tồi tệ. Anh chị em thân mến, niềm vui của chúng ta cảm thấy không tùy thuộc vào hoàn cảnh sống của chúng ta, mà mọi điều đều tùy thuộc vào điểm tập trung của cuộc sống chúng ta. Khi điểm tập trung của cuộc sống chúng ta là vào kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế, và như Chủ tịch Monson mới vừa dạy cho chúng ta, và nơi Chúa Giêsu Kitô cùng phúc âm của Ngài, thì chúng ta có thể cảm thấy niềm vui bất kể điều gì đang xảy ra hoặc không xảy ra trong cuộc sống của mình. Niềm vui đến từ Ngài và vì Ngài. Ngài là nguồn gốc của tất cả mọi niềm vui. Chúng ta cảm thấy được niềm vui vào thời gian Giáng sinh khi hát bài Niềm vui cho thế gian, Chúa đang đến. Và chúng ta có thể cảm thấy niềm vui đó quanh năm. Đối với các thánh hiểu ngày sau, thì Chúa Giêsu Kitô chính là niềm vui. Đó là lý do tại sao những người truyền giáo của chúng ta ra đi để thuyết giảng phúc âm của Ngài. Mục tiêu của họ không phải là để tăng thêm số tín hữu giáo hội. Thay vì thế, những người truyền giáo của chúng ta giảng dạy và làm phép báp têm nhằm mang lại niềm vui cho dân chúng trên thế giới. Giống như Đấng Cứu Rỗi ban cho sự bình an mà vượt quá mọi sự hiểu biết, Ngài cũng ban cho một niềm vui mãnh liệt, sâu đậm và dồi dào bất chấp luận chứng của con người hoặc nhận thức của thế trần thế. Ví dụ, dường như ta không thể cảm thấy được niềm vui khi con cái mắc phải một căn bệnh vô phương cứu chữa, hoặc khi bị mất việc làm, hoặc khi bị chồng hay vợ phản bội. Tuy nhiên, đó chính là niềm vui mà Đấng Cứu Rỗi ban cho. Niềm vui của Ngài là liên tục, mà bảo đảm với chúng ta rằng những nỗi thống khổ của ngươi sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi, và là nhằm cho sự lợi ích của chúng ta. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể thỉnh cầu niềm vui đó? Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin trong mọi ý nghĩ. Chúng ta có thể tạ ơn Ngài trong lời cầu nguyện của mình và bằng cách tuân giữ các giao ước mà chúng ta đã lập với Ngài và Cha Thiên Thượng. Khi Đấng Cứu Rỗi càng ngày càng trở nên thực tế hơn đối với chúng ta, và khi cầu xin niềm vui của Ngài được ban cho chúng ta, thì niềm vui của chúng ta sẽ gia tăng. Niềm vui thật là mạnh mẽ. Và việc tập trung vào niềm vui mang quyền năng của Thượng Đế vào cuộc sống của chúng ta. Cũng giống như trong tất cả mọi điều, Chúa Giêsu Kitô là tấm gương tột bậc của chúng ta. Là đấng vị sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều xí nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ về điều đó, để chịu đựng được kinh nghiệm cay nghiệt nhất mà chưa người nào trên thế gian từng phải chịu đựng như vậy. Đấng Cứu Rỗi đã tập trung vào niềm vui. Và sự vui mừng đã đặt trước mặt Ngài là gì? Chắc chắn sự vui mừng đó cũng có niềm vui thanh tẩy, chữa lành và củng cố chúng ta. Niềm vui của việc chuộc trả lời tội lỗi của tất cả những người sẽ hối cải. Niềm vui mà làm cho anh chị em và tôi có thể trở về nhà, trong sạch và xứng đáng, để sống với cha mẹ thiên thượng và gia đình của mình. Nếu chúng ta tập trung vào niềm vui mà sẽ đến với mình, hoặc với những người mình yêu thương, thì chúng ta có thể chịu đựng được điều gì mà hiện tại dường như quá sức chịu đựng, đau đớn, sợ hãi, không công bằng, hoặc đơn giản là không thể thực hiện được không? Một người cha đang trong tình trạng hiếm nghèo và phần thuộc linh đã tập trung vào niềm vui để cuối cùng sẽ được trong sạch và được Chúa xem là xứng đáng. Niềm vui của việc được giải thoát khỏi tội lỗi và xấu hổ, và niềm vui của việc có được sự yên tĩnh trong tâm hồn. Sự tập trung đó đã mang đến cho người ấy lòng can đảm và quyết tâm để chịu đựng điều gì đó mà dường như không thể chịu đựng được. Hoàn toàn thú nhận với vợ mình và vì dám trở về vấn đề của mình với hình ảnh sách báo khiêu dâm và tội ngoại tình của mình tiếp theo đó. Hiện nay người này đang làm theo mọi điều và vì dám trở khuyên bảo anh ta phải làm và hết lòng cố gắng để lấy lại lòng tin của vợ mình. Một thiếu nữ tập trung vào niềm vui của việc luôn trong sạch về mặt tình dục để giúp cô ta chịu đựng lời chế nhạo của bạn bè khi cô bước ra khỏi một tình huống được người ta ưa thích và đầy kích thích về mặt tình dục. Nhưng nguy hiểm của cho phần thuộc linh, một người đàn ông hay xem thường vợ mình và dễ nổi giận với con cái tập trung vào niềm vui của việc được xứng đáng để có được, được Thánh Linh thường xuyên đồng hành với mình. Sự tập trung đó đã thúc đẩy người ấy phải cởi bỏ con người thiên nhiên của mình mà người ấy rất thường không chống nổi và có được những thay đổi cần thiết. Một bạn đồng nghiệp rất thân của tôi mới kể với tôi về hai thập niên vừa qua đầy thử thách và khó khăn đối với ông. Ông nói, tôi đã học cách để cam chịu một cách vui vẻ. Nỗi đau khổ của tôi đã được niềm vui của Đấng Kitô cất đi. Anh chị em và tôi sẽ có thể chịu được điều gì khi chúng ta tập trung vào niềm vui đã được đặt trước mặt? Vậy thì sẽ có thể hối cải được không? Yếu điểm nào sẽ trở thành sức mạnh? Sự sửa phạt nào sẽ trở thành phước lành? Nhưng nỗi thất vọng, thậm chí thảm kịch nào sẽ trở thành lợi ích cho chúng ta và chúng ta sẽ có thể dâng sự phục vụ khó khăn nào lên Chúa. Khi chúng ta siêng năng tập trung vào Đấng Cứu Rỗi và sau đó làm theo mẫu mực của Ngài để tập trung vào niềm vui, thì chúng ta cần tránh những điều mà có thể gây cản trở niềm vui của chúng ta. Anh chị em còn nhớ Corio, kẻ chống báng Đấng Kitô chứ? Trong khi phun ra những điều sai trái về Đấng Cứu Rỗi, Corio đi từ nơi này đến nơi khác cho đến khi hắn bị giải ra trước một thầy tư tế thượng phẩm là người đã hỏi hắn, tại sao ngươi đi khắp nơi để làm sai lạc đường lối của Chúa như vậy? Tại sao ngươi thuyết giảng dân này là sẽ không có Đấng Kitô để làm gián đoạn sự vui mừng của họ? Bất cứ điều gì chống lại Đấng Kitô hay giáo lý của Ngài sẽ làm gián đoạn niềm vui của chúng ta. Điều đó không có triết lý của người đời. Có rất nhiều trực tuyến và trong thế giới blog, tức là làm đúng theo điều mà Corio đã làm. Nếu chúng ta trông cậy vào thế gian và tuân theo điều thế gian bảo mình làm để đạt được hạnh phúc, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được niềm vui. Kẻ không ngay chính có thể trải qua nhiều mối cảm xúc và cảm giác, nhưng họ sẽ không bao giờ có được niềm vui. Niềm vui là một ân tứ ban cho người trung tín. Đó là ân tứ đến từ ý định cố gắng để sống một cuộc sống ngay chính như đã được Chúa Giêsu Kitô dạy. Ngài dạy chúng ta cách để có được niềm vui. Khi chúng ta chọn Cha Thiên Thượng làm Thượng Đế của mình và khi chúng ta có thể cảm thấy sự trực tội của Đấng Cứu Rỗi tác động trong cuộc sống của mình, thì lòng chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui. Mỗi khi chúng ta chăm sóc người phối ngẫu của mình và hướng dẫn con cái của mình, mỗi khi chúng ta tha thứ cho một người nào đó hay xin họ tha thứ cho mình, thì chúng ta có thể cảm thấy được niềm vui. Mỗi ngày mà anh chị em và tôi chọn sống theo luật thiên thượng, mỗi ngày mà chúng ta tuân giữ các giao ước của mình và giúp người khác cũng làm như vậy, thì niềm vui sẽ thuộc về chúng ta. Hãy lưu ý đến những lời này của tác giả Thi Thiên. Tôi hàng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Trước mặt Ngài có trọn sự khoái lạc. Khi nguyên tắc này được ghi khắc vào trong lòng chúng ta, thì mỗi một ngày đều có thể là một ngày vui và hân hoan. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.